thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư chỉ rõ cho chúng ta thấy cái bản tánh sân si, ngu muội của chúng ta, nhiều kiếp rồi chúng ta không giải quyết được. Ngài nói rằng, nếu chúng ta thực hành pháp lý vô vi này, chắc chắn là giải quyết được. Ngài là tấm gương cho chúng ta thấy, Ngài nhờ thực hiện pháp môn này, Ngài đã thành công, có được tia sáng suốt để trao đổi với anh em chúng ta hàng tuần, để giúp cho chúng ta hiểu được sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Mọi người đều đồng một tâm thức, rốt cuộc phải tự giải mới đạt thành, không ai có thể giúp được chúng ta. Phải hành triển thì chắc chắn sẽ đạt tới, không nên nuôi dưỡng sự mê tín cầu xin. Chúng ta có phần hồn là chủ của tiểu thiên địa này, phải thực hành để hóa giải vạn linh trong tiểu thiên địa mới là cần thiết. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Sự tham dục của cơ tạng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada ngày 15 tháng 2 năm 1981.
Cho nên cái thể xác eo hẹp chúng ta nó dạy chúng ta nhiều lắm. Nhiều khóa, nhiều lớp, nhiều tầng. Nội cái bản tánh sân si ngu muội của chúng ta mà chúng ta học từ kiếp này tới kiếp kia mà chưa giải quyết được. Bây giờ chúng ta thực hiện cái vô vi này, chắc chắn là các bạn phải giải quyết. Chính bản thân tôi, thể xác tôi, hành động tôi, và tôi nhờ tôi thực hiện này, tôi bây giờ mới được tia sáng suốt để trao đổi cùng các bạn hàng tuần, để chúng ta hiểu sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Mà mọi người chúng ta đồng trong một tâm thức, rốt cuộc là phải tự giải mới đạt được, không ai giải dùm cho mình. Cái câu này mới là chân. Cho nên các bạn hành đó, các bạn chịu ngồi, các bạn chịu hành triển, thì các bạn chắc chắn là phải đạt được. Nhưng mà không nên nuôi dưỡng sự mê tín, không có sự cầu sinh. Chính ta là đang hằng hữu phần hồn, chủ tiểu thiên địa này, đang trù trì hằng hữu và hóa giải vạn linh trong cơ tạng của chúng ta để cho hòa hợp với linh căn của Thượng Đế ở bên trên. Thì tại sao chúng ta còn có cái cảnh ngu muội nữa? Không, chúng ta chỉ tiến mà thôi. Chúng ta không xuyên về bên tay mặt, cũng chẳng xuyên về bên tay trái. Chúng ta chỉ giữ sự trung dung tiến hóa, là sự sáng suốt đời đời vô cùng vô tận. Nhưng hậu mới thấy rõ cái chân pháp là cái gì, và sức mạnh vô cùng của ta hòa hợp với Thượng Đế bằng cách nào. Khi mà các bạn mà hòa hợp được rồi đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng, chẳng còn ai phá phách được bạn nữa. Rồi các bạn chỉ trách móc lấy các bạn là chính tôi đã phá phách tôi quan. Tôi có cái công cụ dâm dục, tôi có cái công cụ tham sân, tôi không biết sử dụng từ đầu. Mà bây giờ nó gây ra bề bộn, rồi nó bày biểu đủ thứ, làm cho càng ngày càng bận rộn. Tôi tạo ra cảnh vợ chồng thế gian, rồi đẻ ra con cái, rồi nó bận biểu, rồi nó lôi cuốn, nó làm phiền phức cho tôi. Tôi than phiền, nhưng mà tôi không biết rằng tôi ngu muội là tôi không biết than phiền tôi. Nếu tôi than phiền tôi thì tôi cũng bao giờ than phiền con tôi. Tôi biết than phiền sự ngu muội khởi đầu của tôi, từ tôi chịu sửa nội tâm của tôi thì tự nhiên tôi chiếu qua trở lại các con cái tôi, nó lại được phước hơn nữa là tiếp tục. Tôi biết sự sai lầm này chính tôi chứ không phải con tôi, không phải chồng tôi, tôi sửa, tôi tu thì tôi buông bồi sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt đó nó phân ra những tia sáng sáng hơn nữa để nó cứu giúp cho những người thâm tối đặt tiên thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này, các bạn là người đi vung bồi lượm lặt tất cả những cái gì hữu ích để các bạn đun sáng cái ngọn đèn nội tâm của các bạn, nhiên hậu các bạn mới chiêu cho gia can cửu quyền thấp đổ, rồi ảnh hưởng cho chúng sanh ở xung quanh chúng ta. Một kỳ công các bạn phải làm. Nếu các bạn không thực hiện cái kỳ công này thì chẳng ai làm cho bạn được. Thế vẫn ngồi con các bạn được phước, chồng các bạn được phước, gia can các bạn được phước, cửu quyền thấp tổ được phước. Đó, cho nên chúng ta phải có một hành động cương quyết và sáng suốt. Chúng ta có những sự ảnh hưởng rất tốt đẹp. Người truyền pháp chẳng hạn, Đức Thích Ca chẳng hạn, Jesus Christ chẳng hạn, những người đó chỉ trụ tâm trong thánh điển và tự tu tự giải, nhưng họ mới cứu được bao nhiêu triệu triệu tâm linh. Thì con đường tốt và con đường hay, con đường phải làm, chúng ta nên làm hay là không? Chúng ta còn trì hoãn nữa để sống trong định luật luân hồi, rồi tiếp tục vung bồi cái khổ, rồi các bạn than vang với ai? Khi các bạn đau khổ các bạn than với ai? Thắp nhang cầu nguyện than vang rồi ai giúp bạn? Rốt cuộc rồi bạn cũng phải làm cho bạn mà thôi, chẳng ai giúp bạn. Cho nên cái cảnh đau khổ đó chúng ta không nên tái tục, mà chúng ta nên học dũng để đi tới. Chúng ta đã có ánh sáng rồi, có người chỉ điểm rồi, chúng ta phải biết bước tới mà đi. Chúng ta là vô tận, phải đi, đi tới vô tận, cương quyết. Các bạn đừng nôn nóng, tôi phải thấy ánh sáng, tôi phải thấy ông tiên, thấy ông Phật. Chính tôi là tiên, là Phật đây, tôi chưa thấy, tôi còn thấy gì đâu nữa. Chính tôi là tiên, Phật mà tôi chưa thấy. Tôi phải trở về hồi tâm, hiểu tôi là ai. Tôi phải tầm rõ tôi là ai thì các bạn là người thành đạo. Cho nên đừng có nhầm lẫn nữa, cương quyết thương yêu. Thương yêu cái thể xác này, thương yêu cái của quý của Thượng Đế đã xây dựng. Nó quá tinh vi, nó chạy đều cả toàn thân, động đầu biết đuôi, động đuôi biết đầu, chuyển cả châu thân. Một bộ phận nào bất an thì tất cả đều hướng về đó. Cái tinh thần xây dựng dạy cho chúng ta sống trong tinh thần đoàn kết rõ ràng ngay thể xác của các bạn. Trong một cơn đau hành hạ thì các bạn thấy không, nó bận rộn biết là bao nhiêu, tất cả cơ năng bản rễ của các bạn phải quy một để thành một cái lực lượng mà tìm cách hóa giải cái chỗ mà đau thương đó. Cái quốc gia cũng vậy, cái gia đình ở ngoại cảnh cũng vậy. Một đứa con của chúng ta không yên thì tất cả phải tụ hết tinh thần để cứu nó. Thì cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế đâu có bao giờ xóa bỏ trong tâm tư của những người ở thế gian đó, mà người thế gian quên thực hiện cái khẩu hiệu đó. Cho nên rờ rạc ngay trong gia can, giữa tình cha con, anh em, mẹ con cũng nhiều chia rẽ, là vì không biết thực hiện tình thương và đạo đức, và không biết cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta học sách rất nhiều, chúng ta đã qua được nhiều cuộc họp giữa con người và con người, nhưng mà không có ăn ý với nhau, là tại vì mình chưa hiểu mình mà thôi. Nếu các bạn hiểu các bạn thì các bạn dòm rõ những người bạn kia cũng vậy đó thôi, rồi rồi họ cũng xong, rồi rồi họ cũng giải quyết. ôm ôm ào ào rồi kết quả rồi thì yên. Không nên vun bồi sự thắc mắc quá nhiều rồi đâm ra tạo sự nhầm lẫn cho chính mình, rồi tự buộc mình mà không tiến được. Cho nên ở đây tôi làm gì tôi cũng do sự phát tâm của các bạn. Cho nên các bạn đã phát tâm muốn làm một điều gì tôi rất quan tâm, mà chưa có được sự phát tâm đó thì việc đó không thành. Bởi vì chúng ta là dân, là con của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta bằng lòng làm cái đường lối của Ngài thì chúng ta phải đồng thanh tương ứng, phát tâm để làm một điều tốt đẹp cho mọi người ở tương lai. Cho nên cái phút xây dựng đầu tiên nó khó khăn, mà xây dựng rồi thì rốt cuộc cái gì nó cũng sẽ tốt đẹp và quy bao ở tương lai. Cho nên tôi để tất cả những cái gì tự nhiên phát khởi, rồi các bạn đồng tâm hiệp lực phát ra mọi chí nguyện mình làm cho mọi người không vụ lợi, thì lúc đó cái thành quả của chúng ta sẽ lấy điểm cao nhất ở nơi Thượng Đế, và chúng sanh dòm vô thấy chuyện làm của chúng ta cũng khéo léo và lại dễ cảm mến lòng người. Vừa đời vừa đạo, thức giác nội tâm của mọi người và kêu gọi linh căn sáng suốt và chiếu qua hợp tác với chúng ta trong lúc chúng hữu sự cần dục. Cho nên rồi đây các bạn có một cơ hội ai hữu vô di, rồi sau này các bạn sẽ thấy có nhiều cái kỳ diệu, và các bạn luôn luôn phát tâm để tự nhiên cũng nói vậy, rồi việc nó sẽ thành tựu có từng tuần tự. Lúc đó các bạn mới thấy có bề trên và có bạn đang cộng tác làm việc. Lúc đó các bạn sẽ phải phấn khởi và vui tươi chấp nhận làm những cái điều mà Thượng Đế muốn làm. Thì lúc đó các bạn thấy con người của các bạn sẽ bắt đầu trẻ lại và bệnh hoạn nó sẽ bớt. Nếu các bạn chịu làm việc của Thượng Đế thì lưu ly quan Phật sẽ chiếu qua các bạn. Cái chuyện vô cùng mà tôi nói đây chưa có ai tin được, nhưng mà sau này các bạn lại làm việc đó, các bạn thấy trẻ và vui, lúc đó các bạn mới tin rằng lời nói tôi đúng. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Thực Hành, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Phạm Đức Thành phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa thầy, một bạn đạo xin nhờ thầy giải thích rộng ra về vấn đề liên hệ tam hồn như thế nào.
Tam hồn thì chúng ta ở thế gian này có một hồn, một hồn ngu muội, một hồn sơ sệt, một hồn thi phi, một hồn gián động. Rồi nếu mà chúng ta tu tập trung lên rồi á, nó mới liên hệ với trung thiền, nó có một phần sáng suốt sẵn ở trong đó. Tại sao chúng ta từ trên xuống, từ tam thập tam điên giáng lâm xuống thế gian mà chỉ xài có một phần động loạn, còn hai phần thanh nhẹ không có bao giờ chịu xài? Bây giờ chúng ta tu trở về thanh nhẹ thì cái phần thanh nhẹ bên trên hộ nhập xuống, cho nên càng ngày càng sáng suốt. Cho nên các bạn trước khi không biết làm thơ, không biết làm thi, mà bây giờ các bạn làm thơ làm thi nó gần mạch mà nó rõ rệt, là do đâu? Do phần thanh sạch ở dưới này và nó tiến lên trên hội nhập vô cái căn bản sáng suốt của nó. Cho nên nhân nhân giai thành Phật, người nào bỏ động tìm tịnh la tu giải thoát thì sẽ trở về với Phật. Phật là vô danh, đâu phải ông Phật quan trọng đâu. Phật không là thanh nhẹ, là sáng suốt, là cởi mở, là thanh tịnh và bất diệt. Thấy rõ chỗ đó không? Là vô danh. Nếu ông Phật là có danh, không có danh. Chỉ phát biên rõ ràng mà. Chỉ nhân bằng thanh khí điển từ trên xuống sinh sống đứng hấp thụ. Cái cung này, cái cung trời giúp chắc là luồng điển âm và luồng điển dương là chữ Phật. Vô danh. Thì người nhân giới thành Phật, bỏ động thành tư. Có gì đâu mà đề danh ông Phật cao vậy? Chứ ông Phật là bình đẳng trong nội thức của các bạn. Ông Phật nằm hẳn trong sự thanh tịnh của các bạn. Cho nên các bạn có ba giới, hạ, trung, thượng, thuộc vô từ niết bàn, cấp cao ở trên nữa. Càng cái dưới này lên càng cao thì cái phần sáng suốt ở trên càng hội nhập, giúp tỉnh tạc. Cho nên tôi đi về đâu? Tôi về đường cũ, tôi về cơ xưa chúng cũ, tôi về trong cái của cải vô tận của tôi, không có xin ai hết. Cho nên anh Phật độc lập tự tu tự tiến, không nhờ đỡ ai hết. Trước đó đi tới này mục đích ở thế gian để thể hiện cho chúng ta thấy ông Thích Ca có ngôi vị, có của cải, nhưng mà ngài bỏ hết, mà từng ngày có đời đời. Bây giờ nếu ngài ôm cái của cải đó chỉ có một thời đó thôi, mà bây giờ ngài được có đời đời ngay trong tâm thức của ta cũng chính đến ngài là học cái từ đi của ngài. Thì tam hồn nó ở ba giới mà chúng sanh không biết, không chịu. Cũng như các bạn có nhà mà các bạn không có dọn sạch sẽ thì cái phần thanh quang nó đâu có nhập được, chứ không có nhẹ đâu có nhận. Vì các bạn không có ăn học đi nhà quê nhà mùa, mà có ông Mỹ ông tới nhà thế các bạn đuổi ông đi rồi, nhưng mà ông đó ông tới giúp mình, mình đuổi ông đi nữa dùng cái chơi, tôi không biết tiếng Mỹ thôi tôi đuổi ông đi thì mất cơ hội rồi. Phải không? Cái phần hồn đó về với mình, và cái phần hồn của mình có thể hội nhập với trong cơ thể mình, chính là của mình, cái nguồn gốc của mình. Mà không chịu lo thanh sạch, thanh lập cái cơ tạng này, mà cứ theo cái mồm đó nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi nói bậy nói bạ, rồi động loạn làm cho cái cơ quan không có ổn định, mất quân bình. Mất quân bình đâu có nhận được thanh quan. À, rồi nói tôi làm sao tôi có ba hồn mà tôi có một hồn mà tôi chưa thấy, mà nói chuyện ba hồn, một hồn mà chưa lập trật tự làm sao có. Cho nên phải tu để lập lại quân bình mới có hồn, rồi tiến ra là bề trên thanh quan hội nhập. Chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng tỉnh táo và ai vĩnh mình biết rồi. Nhưng mà mình thấy cõi tạm mình không có dành của họ để mình đi lên nữa. Còn nếu mình dành nó mình đi cả đó, không có tiếng. Cho nên mới thấy rằng cái hồn này là bị chưa hoàn tất, một tội hồn chưa hoàn tất, còn ô trượt mất quân bình, phải ráng lo niệm Phật để tu, để định. Rồi tới đó mình tiếp thu các chi. Cho nhiều người còn sai lầm vô cùng, không biết nói tam hồn thất sắc mà không biết ở chỗ nào. Ba cõi đều có danh tánh của ta hết, chứ không phải không có. Có nơi ngự, có nơi ở, các bạn cứ được đi về trời, đi ráng tu đi về trời thì có người ta biết. Đó là tới một cái bình xuống thế gian đây cũng có người ta tiếp trước. Có cha mẹ nuôi, có xã hội nuôi, có quần áo mặc, có cơm ăn. Thì bây giờ chúng ta bỏ cho biết cái cảnh này là tạm sanh lão bệnh tử giới hạn, thấy rõ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi về, ta về chỗ thanh sạch, chỗ đời đời, thì chúng ta có phương pháp sửa. Tại sao chúng ta không sửa? Cứ trực đi thanh, chúng ta ôm trực làm gì nữa? Để cố gắng lập lại tập tự để đi về với căn bản đó thì chúng ta có hết. Cho nên tôi về để mà quần áo tôi đâu không đi ở trường, tôi lên trời ông bại là quần áo của bạn, bạn muốn cái màu gì nó có sắc nấy. Tôi còn xin đi hơn đây. Bây giờ các bạn có mấy cái miếng giấy đô la mà còn muốn mua áo xanh, áo xanh, áo trắng, áo trắng, nhưng mà lâu. À, phải đi tới shopping mới mua được. Còn đằng này bạn muốn là nó phải có. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ, có bằng chứng, có chứng nghiệm đàng hoàng. Ở đời này tôi có quần áo bạn, có cơm ăn, có nhà ở cũng là do ông trời sao cả. Rồi đi cái cảnh bên kia, ông xuống, ông kêu gọi tôi đi trở về thì tôi cũng có hết. Đừng có lo không có. Vì lo dạy, lo dột không có cho chúng ta đâu. Năm nào tháng nào mới lớn lên đều lo hết, gọi lo tới bây giờ mà quần áo bạn không hết mà cứ lo hoài. Cơm cũng ăn không hết, cái gì cũng dư hết, các bạn thanh tịnh rồi, các bạn cái gì cũng thừa hết, chỉ có bố thí cho người ta thôi, sao không hết. Nhưng mà cứ lo lo đi kiếm tiền để chi? Để trói buộc mình, để hành hạ mình. Đó, như các bạn bây giờ có nghiệp rồi, có chồng, có vợ, có con là đang bị ở tù, đang bị gia can nó. Phần hồn ở tù đúng thế sao? Có thứ gì bị trói buộc bởi các con, có đi đâu được đâu. Xuyên thích hàng ngày, chuyện này tới, chuyện kia tới, nó hành hạ mình. Vậy nói ông trời sao, ông công bằng, ông cho tôi biết rõ là tôi cái tội gì. Cái tội dâm loạn, ông trời nói mày cái tội dâm loạn bây giờ cho để mới lớn nó hạnh nè. Giờ ngay trong gia can mình thấy có tội thì mình ăn năn hối cải, không làm cái đó nữa. Để mình giải quyết cái phần tội của mình. Mình mới chuộc tội khỏi xuống địa ngục. Chứ càng tu càng tham dâm, càng tu càng nghĩ chuyện ám hại người ta, càng tu càng thị phi, cái đó là tôi có buộc mình xiềng xích. Buộc tay buộc chân. Mình chửi họ ghét đi đâu mình cũng sợ hết rồi, mình thấy không? Tội rồi. Vậy mà nó ông trời không cho, tại vì nó thiếu thanh tịnh, ông trời mắc cho nó đủ thứ hết. Cho nó có vợ, có con, có gia ca, có mỗi đứa mỗi tánh, chỉ trích nó, cho nó thấy. Mà nó không thấy, nó thiếu thanh tịnh. Cho nên người tu nó thấy thanh tịnh, nó kính trọng gia đình nó. Nó thương yêu con cái, nó thương yêu bà con, thương yêu anh em, thương yêu chúng sanh. Tôi đang ở tù, tôi phải chịu quả. Cái hồn tôi bị giam trong cái xác này, tôi không thoát ra được. Thì tôi cố gắng để chịu cái tội tôi. Chính tôi là người có tội, tất cả ai cũng đều tốt. Họ phục vụ cho tôi từng cái áo, cái quần đủ thứ hết, không có thiếu gì hết. Tình thương đầy đủ hết rồi. Ngay tôi tim can tỳ phế thận của tôi, ông trời còn ban thanh khí cho tôi luôn. Mà chính ông trời ngự ở trong đó mà tôi không thấy. Tại tôi thiếu thanh tịnh. Cho nên, Ngài mới dán trần, Ngài nói, con khổ là cha khổ, con sướng là cha sướng. Cha là ở trong luật sanh tử luân hồi, liên tiếp không có bao giờ ngừng nghỉ, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Lúc nào cũng có sự hiện diện của Ngài, Ngài lúc nào cũng thích. Ông trời ông Phật mà không thích đó, rồi đâu ai kêu ông trời ông Phật làm cái gì. Lúc nào cũng phải thích tâm, không có ngủ mê. Chứ là phải giải đáp rõ rệt. Và chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân bình đó trước. Để đạt tới cái quân bình đó, chúng ta mới thấy rằng thế là tôi giàu. Ông tỷ phú mà đi làm thằng cu li tại thư viện ít gì. Bây giờ ở đây kiếm ra 1 tỷ đồng bạc là thằng gì gấp tha cho làm gì? Ăn hết chữ đó không? Ăn hết triệu đô la đó không? Cho ăn đó. Ăn không được thì trở lên là cái gì? Thằng gấp tha. Thì bị người ta chửi, thì tới chết ở đầu. Cái chuyện vô lý không? Dũng tạc không làm chuyện vô lý. Dũng tâm trở về căn bản, tâm ta liên hệ ba cõi. Thượng Đế trong ta, luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng Đế, thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ, biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì. Luôn luôn nữa nặng. Tới giờ Phúc Lâm Chung mới thấy cái quyền nguyên của Thượng Đế phạt không cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu. Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm, đè nặng tâm thức của mình, làm sao mình tiến? Thành thức ra hoặc thành không đi về trời, ôm chi ba cái đồ dơ giấy đó, sân si buồn tủi ôm chi? Không, phải tha thứ rồi, thương yêu cái quyền tối hậu của ta là tha thứ và tự nhiên. Đức Phật Quan Âm thành tâm cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và tự nhiên. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ. Địa vị các bạn không có mất đâu sợ. Địa vị làm cha, rồi làm ông nội, ông ngoại, cái địa vị đó không có mất đâu. Rồi con muốn làm gì nữa? Ba cái đó nó đủ sắc bắt thang ban rồi. Còn muốn làm quan cho người ta chửi. Thấy chưa? Muốn làm vua cho họ giết. Vua trong bản thể mà không biết lo. Càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chân hồn của mình. Rồi muốn đi cai trị người khác làm sao cai trị được. Chính ta làm vậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình. Làm sao mình đi cai trị người khác được. Cho nên chúng ta tự ăn năn. Chúng tôi đã gạt tôi nhiều quá, tôi không gạt nữa. Tôi không dạy gì gạt nữa, tôi có mấy chục năm tôi không dạy được nữa. Tôi muốn làm giàu, tôi dành dụng tiền để làm gì, ngày nay tôi được cái gì. Mà sau khi lúc tôi làm giàu thì tôi chỉ mưu gạt tôi không. Rồi tôi tưởng tôi thắng được đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay như là bấn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hại. Thấy rõ chưa? Cho nên người tu không có dạy dột. Thế nó làm thinh, nó buông bỏ của cải, nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận, xài không hết. Nó tội gì chăm chấp cái chuyện ở thế gian. Nó bỏ, nó không thể. Đó, nó mới có cơ hội đi học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cái chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời. Mà người thế gian ở trong tập chấp, vì tứ quan, mắt mũi tai miệng động loạn suốt vào, thì nó cô động, nó thành lực lượng, tưởng cái đó là hay, cái đó là cái bỡ, không phải cái chắc. Cái buông bỏ là cái chắc, cái tha thứ, từ bi là cái chắc, từ bi là thật sự là sức mạnh. Nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh, cái vừa hút lâm chung không biết đi đâu, bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào. Tâm thiếu từ bi là không được.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.